Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 258. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Quảng Thông, biên tập Nguyên Tâm và Dương Cư Sĩ. Thời gian ngày 2 tháng 2 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bài kệ tụng cuối cục của Càn Thác Bà Dương: Nhất sát na trung bách thiên kiếp, Phật lực năng hiện vô sở động, đẳng dĩ an lạc thí quần sanh, thử nhạo trang nghiêm chi giải thoát. Đây là Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thác Bà Dương. Trong phần văn trường hàng ở trước, Ngài đắc được thiện nhập nhất thiết Phật cảnh giới, giữ chúng sanh an lạc giải thoát môn. Chúng ta thấy trong tán tụng của Ngài, Đại sư Thanh Lương có chú giải đơn giản. Hai câu đầu là cảnh giới Phật, câu thứ ba là an lạc. Phật lực có thể hiện ra mà không hề dao động, che mất vọng kiến, không thu nhiều kiếp vào trong một sát na, không triển khai sát na thành vô lượng kiếp. Cho nên bổn tướng như vậy gọi là không hề dao động. Tùy theo người được độ mà ứng hiện Phật lực khiến cho thấy họ được. Mấy câu nói này tuy đơn giản nhưng ý nghĩa rất thâm sâu. Trong Kinh Bát Nhã thường nói: thật tướng các pháp. Các pháp hàm chứa tất cả pháp thế xuất thế gian. Chân tướng của tất cả pháp chính là cảnh giới Phật. Hai câu trước chính là nói điều này. Sát na chỉ thời gian cực kỳ ngắn. Trong Kinh Nhân Dương Bát Nhã nói với chúng ta, một khẩy móng tay có 60 sát na, 1/60 phút trong một khẩy ngón tay là một sát na. 100.000 kiếp là cách miêu tả thời gian dài. Người thế gian chúng ta đang rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên mới phát sinh khái niệm ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai, khái niệm của thời gian. Đối lập với thời gian là không gian. Không gian đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ là mười phương. Những điều này chúng ta đều chắc trước có, nhưng trên thực tế mười phương ba đời có tồn tại hay không? Điều này không thể nói nó tồn tại, cũng không thể nói nó không tồn tại. Chân tướng sự thật tuyệt đối không có mười phương ba đời. Mười phương ba đời là một, không phải nhiều. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Lời nói này không dễ hiểu. Tại vì sao? Vì nó tương phản với sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Chúng ta cảm thấy có ba đời. Rõ ràng có hôm qua, có hôm nay, có ngày mai. Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại, ngày mai là tương lai. Sao nói không có ba đời chứ? Nhưng quý vị đã đọc qua Bách Pháp Minh Môn Luận. Đây chính là bộ luận nhập môn của Pháp Tướng Tông. Nguyên văn mặc dù không nhiều, nhưng người xưa chú giải rất phong phú, không biết nhiều gấp bao nhiêu lần lời trong nguyên văn. Thời gian, không gian trong Bách Pháp được Bồ Tát Di Lặc quy nạp. Bồ Tát Di Lặc làm ra Luận Du và Sư Địa, quy nạp tất cả pháp thành 660 pháp. Bồ Tát Thiền Thần thấy 660 pháp vẫn quá nhiều, không tiện cho hàng sơ học, lại quy nạp thành 100 pháp. Thời phân chính là khái niệm của thời gian, phương phân là khái niệm của không gian. Hai loại này đều là bất tương ưng hành pháp. Sắp xếp phân chia nó vào trong loại này, Bách Pháp mọi người đều nhớ rất rõ. Tám tâm pháp, tám tâm dương, 51 tâm sở, 11 sắc pháp, 24 bất tương ưng hành pháp. Như thế nào gọi là bất tương ưng? Không tương ưng với tâm pháp, cũng không tương ưng với tâm sở pháp, cũng không tương ưng với sắc pháp. Nhưng không tránh được mối quan hệ với ba pháp này. Cho nên kiến lập đơn độc, nó thành một loại, gọi là bất tương ưng hành pháp. Nói như ngày nay gọi là khái niệm trừu tượng. Tuyệt đối không phải sự thật. 24 pháp này là khái niệm trừu tượng. Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không có. Câu thứ nhất nói đến thời phân. Trong một sát na trăm ngàn kiếp, trong trăm ngàn kiếp một sát na, một sát na với vô lượng kiếp không có ngắn dài. Điều này chúng ta không hiểu được. Chúng ta luôn cho rằng một sát na rất ngắn, vô lượng kiếp rất dài. Nhưng ở đây nói một sát na bằng với vô lượng kiếp. Quý vị phải ghi nhớ, Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Không bình đẳng tuyệt đối không phải Phật Pháp. Phật Pháp rốt cuộc là gì? Phật Pháp, quý vị phải ghi nhớ, không phải Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng không phải Pháp của Phật A Di Đà. Quý vị cần phải hiểu Phật có nghĩa là gì? Phật là giác ngộ. Phật Pháp là Pháp giác ngộ. Không phải Phật Pháp là mê hoặc. Mê hoặc sẽ không bình đẳng. sau khi giác ngộ nhất định bình đẳng. Chúng sanh và Phật bình đẳng, tánh tướng bình đẳng, lý sự bình đẳng, không có pháp nào không bình đẳng. Đây là thật sự giác ngộ. Đây là cảnh giới của Phật. Cảnh giới Phật chính là cảnh giới giác ngộ. Đây mới là chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Phật Bồ Tát dạy chúng ta, mục đích sau cùng là muốn chúng ta ngộ nhập cảnh giới này. Tuyệt đối không phải nói chúng ta học với Ngài, học cho có học thôi, mà giúp chúng ta khế nhập cảnh giới này. Cảnh giới này là chân thật, thật tướng các pháp, nhất chân pháp giới. Nếu như ở chỗ này quý vị thẩm thấu được, thì đã liễu thoát sanh tử. Liễu có ý nghĩa gì? Liễu là hiểu rõ thấu triệt vấn đề sanh tử này. Liễu là hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Có còn sanh tử hay không? Không còn. Sanh tử là một, không phải hai. Trong kinh Phật thường nói, sanh tử tức Niết Bàn. Phiền não tức Bồ Đề. Nó đều là tương đối. Phiền não với Bồ Đề là tương đối, sanh tử với Niết Bàn là tương đối. Chính là ở đây nói, một sát na với trăm ngàn kiếp là tương đối. Phàm phu nhìn thấy đây là tương đối. Tại sao thấy nó tương đối? Bởi vì phàm phu còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên mới thấy sai chân tướng sự thật. Trong kinh Lăng Nghiêm đưa ra ví dụ rất ý nghĩa. Kinh nói, che mắt ngắm trăng, thấy thành hai mặt trăng. Che mắt là sao? Ban đêm quý vị ngắm mặt trăng, nếu quý vị dùng một ngón tay ấn con mắt xuống, sẽ biến thành hai mặt trăng. Hai có nghĩa là gì? Là vọng kiến. Chính là quý vị rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị mới nhìn thành hai, nhìn thành ba. Mắt bình thường nhìn thấy chỉ có một. Quý vị nói nó có thể không có, hoặc nói nó có thật. Cho nên không thể nói nó có, cũng không thể nói không. Quý vị nói có, kỳ thật không có. Quý vị nói không có, rõ ràng trước mắt có hai cái. Cái thấy của phàm phu với cái thấy của thánh nhân không giống nhau. Phàm thánh khác nhau ở chỗ nào? Phàm phu có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thánh nhân không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới này nhìn thấy là thật. Tại sao gọi là thật? Vì cảnh giới đó không thay đổi. Chân vọng trong Phật Pháp chính là nói phàm thứ gì có biến đổi chính là không thật, đó là giả. Vĩnh viễn không biến đổi, đó gọi là thật. Trong Bách Pháp phân thành hai loại lớn, Pháp hữu vi và Pháp vô vi. Pháp hữu vi sẽ biến đổi, biến hóa trong từng sát na. Pháp vô vi thì không biến đổi. Thế nhưng trong pháp hữu vi có tương tự vô vi, có chân thật vô vi. Pháp vô vi có sáu loại, chỉ có chân như vô vi là thật. Năm loại còn lại có thể gọi là tương tự vô vi, bởi vì trong cảnh giới đó không nhìn thấy sự sanh diệt của nó, cho nên không liệt vào trong pháp hữu vi mà liệt nó vào pháp vô vi. Phật đối với chân tướng của nhân sinh vũ trụ quan sát giải thích thật sự cao minh. Trong sách cổ của thế gian, cổ kim trong ngoài, bao gồm kinh sách của rất nhiều tôn giáo, đều không nói rõ ràng thấu triệt như của Phật pháp. Cảnh giới của chư Phật Như Lai chúng ta làm sao khế nhập? Việc này trước tiên chúng ta phải hiểu rõ cảnh giới chúng sanh với cảnh giới Phật khác biệt ở chỗ nào. Đạo lý khác biệt, căn bản của nó lại ở chỗ nào? Trước tiên phải hiểu rõ ràng những việc này. Làm rõ ràng, hiểu rõ rồi, đây gọi nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu rồi, quý vị tự nhiên chịu buông bỏ. Buông bỏ điều gì? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị chịu buông bỏ. Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới Phật sẽ hiện ra. Quý vị thật sự nhìn thấy một sát na với trăm ngàn kiếp là cùng một việc. Sanh tử với niết bàn thật sự không phải hai. Quý vị mới có thể khế nhập. Phật giáo hóa chúng sanh, mọi người đều biết rất khế lý khế cơ. Cơ là căn cơ của chúng sanh. Căn cơ chúng sanh không giống nhau, khác nhau rất lớn. Cho nên phương pháp dạy học của Phật cũng không phải một pháp nhất định, có sự khác biệt rất nhiều. Gọi là tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Chúng ta không hiểu rốt ráo đạo lý, dụng ý của Phật chúng ta không hiểu rõ ràng, cho nên dù tiếp nhận Phật pháp nhiều, nhưng tính tâm không sanh khởi được, trái lại còn phá hoại tính tâm. Ví như năm xưa ở Đài Loan, tôi gặp một giáo sư của trường Đại học Đài Loan. Năm đó ông ta cũng là giáo sư rất nổi tiếng. Ông ta cũng xem kinh điển. Sau khi xem xong, ông nói Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất bừa bãi. Một hồi nói không, một hồi nói có, rốt cuộc là không hay là có? Phật không nói rõ ràng. Tuy đây là đứng về pháp thế gian mà nói, ông ta là phần tử trí thức, phần tử trí thức bậc cao, giáo sư đại học. Vẫn như trong kinh nói, Phật pháp không có người nói, dù có trí tuệ cũng không thể lý giải. Căn bản Phật không có nói pháp. Quý vị phải hiểu ý nghĩa này. Tại sao nói căn bản Phật không nói pháp? Phật nói pháp không ngoài việc phá gỡ những vướng mắc cho chúng sinh. Chúng sanh có căn bệnh gì, Phật trị lành căn bệnh đó là được. Cho nên không nói một pháp nhất định. Vì sao Phật nói về cái không? Vì quý vị chấp trước có, nên Phật nói không với quý vị, để quý vị buông bỏ chấp trước có. Vậy là viên mãn rồi. Vấn đề này đã giải quyết. Người đó chấp trước không, Phật nói có với họ. Nói có để phá chấp trước vào cái không. Nói không để phá chấp trước vào cái có. Chỉ là phá chấp trước mà thôi. Người thế trí biện thông rất phiền phức. Họ chấp trước có, Phật nói không với họ. Họ buông bỏ có rồi, lại chấp trước vào cái không. Điều này quá phiền phức, như vậy Phật cũng hết cách dạy. Chúng sanh có căn tánh như thế này rất nhiều, luôn chấp trước một bên. Nói với quý vị đừng chấp trước hai bên. Có trung đạo, họ lại chấp trước trung đạo. Luôn có sự chấp trước. Như vậy vĩnh viễn không thể ngộ nhập. Đến khi tất cả không phân biệt, không chấp trước, quý vị sẽ chứng được thật tướng các pháp. Chỗ tiếp xúc của lục căn cũng như vậy. Các thiền sư trong tông môn thường nói, đầu đầu cũng là đạo, trái phải đều gặp nhau. Nơi tiếp xúc hoàn toàn là nhất chân. Nhưng Đại sư Huệ Năng nói, đây là người thượng thượng căn. Không những người trung hạ căn không thể hiểu được ý này, mà ngay cả người thượng căn cũng không hiểu được. Cho nên Đại sư nói chỉ có hàng thượng thượng căn mới có phần. Đối với người trung hạ căn mà nói, phương pháp dạy học của Phật là theo thứ lớp, tuần tự tiến dần, dần dần dụ dỗ, dẫn dắt quý vị. Đây là phương tiện thiện xảo. Trước tiên dạy chúng ta nghiêm trì cấm giới. Lớp tiểu học, đây là tiểu học của Phật Pháp. Y theo cấm giới của Phật mà làm, mặc dù không thể thoát khỏi lục đạo, nhưng nhất định không đọa vào tam ác đạo. Tại vì sao? Quý vị không làm các điều ác, chỉ làm các điều thiện. Đây là Phật dạy cho tiểu học, dạy người trung hạ căn tánh. Từ nền tảng này dần dần nâng cao lên, phá mê khai ngộ, vô lượng vô biên cảnh giới mà quý vị thường mê. Phật Pháp quy nạp toàn bộ, không ngoài sáu loại thành kiến. Hai loại pháp môn, hai pháp môn là tâm pháp với sắc pháp. Có những người mê ở tâm pháp, có những người mê ở sắc pháp. Tâm pháp, sắc pháp lại phân loại càng phân càng nhỏ. Chư Phật Bồ Tát có trí tuệ chân thật, các ngài có thể quán cơ, có thể giúp người. Nhưng người đó phải tin, phải giải, phải hành, duyên đó mới thành thục được. Nếu như họ có thể tin mà không thể hiểu, có lẽ họ chỉ dừng lại ở giai đoạn thứ nhất, đoạn ác tu thiện, là có thể tin mà không thể hiểu. Cũng có người có thể hiểu nhưng họ không tin. Đây là nguyên nhân gì? Phật nói với chúng ta, bệnh của chúng sanh có hai loại lớn. Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Hai chướng mặc dù mọi người đều có đủ, nhưng mức độ dày mỏng của mỗi người không giống nhau. Trong hội Lăng Nghiêm chúng ta thấy, Phật vì mọi người thuyết pháp, Kinh Lăng Nghiêm có 10 quyển, cuối quyển thứ 3, đây mới nói 1/3. Tôn giả A Nan khai ngộ, nói kệ tán Phật. A Nan là Tu Đà Hoàng, sơ quả. Phú Lâu Đà là tứ quả A La Hán. Ngài nghe mà không hiểu, nghe mà không minh bạch, nghe không hiểu. Khi thấy Tôn giả A Nan nói kệ tán Phật, ngài hoài nghi. Tình huống này hiển thị cho chúng ta thấy, Tôn giả A Nan phiền não chướng nặng, cho nên không thể chứng quả. Sở tri chướng nhẹ, ngài dễ dàng khai ngộ, ngài không thể chứng quả. Ngộ thì ngộ được rồi, thế nhưng vẫn không làm chủ được cảnh giới trước mắt, vẫn thuận theo tập khí phiền não. Đây là phiền não chướng nặng. Căn tánh của Tôn giả Phú Lâu Na tương phản với căn tánh của Tôn giả A Nan. Ngài phiền não chướng nhẹ, cho nên ngài chứng quả A La Hán. Sở tri chướng nặng, cho nên Phật nói pháp ngài nghe không hiểu. Đạo lý ở chỗ này. Chúng ta bây giờ thuộc loại nào? Hai loại đều nặng. Phiền não chướng cũng nặng, sở tri chướng cũng nặng. Điều này phiền phức rất lớn. Thế nhưng chư Phật Thế Tôn có phương tiện. Phương tiện này là gì? Phương tiện chính là huân tu thời gian dài. Chúng ta phải hiểu bí quyết này. Trong lịch sử chúng ta thấy, thâm nhập một pháp môn, huân tu thời gian dài, sẽ khai ngộ, sẽ chứng quả. Điều này cần có tín tâm, cần có tâm nhẫn nại, cần có ý chí kiên trì bền bỉ, chuyên học một môn. Như trong Đàn Kinh ghi chép, Tỳ kheo ni vô tận tạng thọ trì kinh Đại Niết Bàn, chuyên vào bộ kinh. Khi gặp Đại sư Huệ Năng, Đại sư Huệ Năng giải nghĩa cho Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Ni bỗng nhiên đại ngộ. Thời gian thọ trì một bộ kinh dài, quý vị cần phải hiểu. Huân tu định tuệ. Tuệ đó là căn bản trí. Cho nên gặp được thiện tri thức nhắc một chút, Tỳ Kheo Ni liền khai ngộ. Thiền sư Pháp Đạt đọc kinh Pháp Hoa 3000 biến, phân lượng kinh Pháp Hoa tương đối dài. Chúng ta tính Pháp sư một ngày tụng một bộ, 3000 biến phải tụng 10 năm. 10 năm tâm định trong kinh Pháp Hoa, đây là công lực của Pháp sư. Đại sư Huệ Năng chú giải ý nghĩa trong kinh cho Pháp sư, Pháp sư cũng bỗng nhiên được đại ngộ. Ngày nay chúng ta gặp được thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp, vì sao chúng ta không thể khai ngộ? Do không có nền tảng này. Tại sao người xưa dạy học nhất định chú trọng thâm nhập một pháp môn, huân tu thời gian dài? Họ có đạo lý của họ. Đạo lý không có gì khác, chính là nói tâm quý vị định vào một việc. Quý vị giảm bớt vọng tưởng phân biệt chấp trước đến mức độ thấp nhất. Chúng ta học quá nhiều, học quá tạp, tâm sẽ loạn. Tâm không định, vĩnh viễn sẽ không khai ngộ. Tâm định trong một pháp môn thì dễ dàng khai ngộ. Đạo lý ở chỗ này. Tông môn, giáo môn, hiển giáo, mật giáo, nguyên lý, nguyên tắc này giống nhau, không ngoại lệ. Một câu A-di-đà Phật, niệm đến lúc buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng có thể đại triệt đại ngộ. Có trường hợp này trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có, trong Giảng Sanh Truyện có, trong bút ký thời cận đại có ghi chép, đầu năm Dân Quốc cũng có. Họ đến cảnh giới này, có nhiều người được giảng sanh. Chúng ta muốn hỏi, vì sao họ không ra giảng kinh thuyết pháp? Giảng kinh thuyết pháp cần có pháp duyên. Họ không có pháp duyên. Không có pháp duyên, họ sẽ ra đi. Họ ra đi rất nhanh. Năm xưa từng có người hỏi tôi, họ đọc tường tận Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đọc Giảng Sanh Truyện, phát hiện trong đó có rất nhiều người đều học Phật 3 năm rồi đi. Họ hỏi tôi, những người đó có phải đúng lúc thọ mạng đều đến không? Tôi giải thích với họ, hoàn toàn không phải như vậy. Một người hai người cũng có thể cho là trùng hợp. Làm gì có trùng hợp nhiều đến như vậy? Tại vì sao niệm Phật được 3 năm họ đều đi hết? Công phu của họ thành tựu rồi. Ở chỗ này không có pháp duyên, tuy có thọ mạng nhưng không cần nữa. Công phu thành tựu rồi ra đi, có thể đi thì đi, nhất định không còn lưu luyến thế gian này. Điều này có thể lý giải như thế. Công phu thành tựu vẫn không đi, nhất định ở thế gian này còn có nhân duyên quá độ. Họ có nhân duyên giáo hóa chúng sanh, do đó họ không đi. Nếu không có nhân duyên ở thế gian này, sẽ đi nhanh chóng, tuyệt đối không lưu luyến. Phàm phu được thân tướng là thân nghiệp báo, đây là không còn cách nào khác. Đời quá khứ quý vị tạo nghiệp, quý vị nhất định phải thọ quả báo. Đây là đời sống trả nghiệp. Thế nhưng sau khi phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, khi chuyển phàm thành thánh, thân này trú ở thế gian là nguyện lực, không phải nghiệp lực. Nghiệp lực tự tại, họ muốn đi khi nào thì đi khi đó. Muốn ở đây không phải cảm tình, hay nói cách khác, thân thể trú ở thế gian có cần thiết hay không? Cần thiết thì ở mấy ngày, không cần thiết thì ở ít ngày. Đây gọi là sanh tử tự tại, nhất định không có chướng ngại. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, đây là thừa nguyện tái sanh mà trong Phật Pháp thường nói. Quý vị thật sự chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, sẽ nhập cảnh giới này, không có gì khác với chư Phật Bồ Tát. Chuyển bằng cách nào? Chúng ta trong các buổi giảng đã nói qua rất nhiều. Nghiệp lực là gì? Vì bản thân mình là nghiệp lực. Tự tư tự lợi là nghiệp lực. Nguyện lực là gì? Vì chúng sanh là nguyện lực. Chúng sanh trong lục đạo, trong đó bao gồm người cõi phi tưởng, phi phi tưởng, toàn là nghiệp lực. Vậy người nào không vì bản thân mình? Lục đạo chúng sanh đều cho rằng quan niệm vì bản thân này là chính xác, không có gì đáng trách. Ngày nay ở nước ngoài còn chính thức đặt thành pháp luật, quyền riêng tư. Làm thế nào để bảo hộ chính mình? Thế nhưng trong Phật Pháp, ý niệm này là sai lầm lớn. Ý niệm này là nghiệp lực. Nguồn gốc của nghiệp lực, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực là chuyển từ chỗ này. Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạng, tức là đã chuyển. Khởi tâm động niệm vì xã hội, vì chúng sanh, vì chánh pháp trường cửu ở thế gian, đây là đã chuyển được. Gần đây quý vị nhìn thấy cư sĩ Hứa 101 tuổi, bà đã chuyển được. Chuyển được công đức lợi ích thù thắng này, quý vị cũng đều nhìn thấy. Cư sĩ Hứa là một người bình dân, không có địa vị, không có quyền lực, cũng nhận được sự tôn kính của đại chúng trong xã hội. Bà làm việc của Bồ Tát một cách âm thầm. Đây là những gì trước mắt chúng ta tận mắt nhìn thấy. Cho nên học Phật nhất định phải biết có một cuộc chuyển biến lớn, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Sự tu học của chúng ta mới không uổng phí. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, chúng ta làm phàm phu trong lục đạo. Thật giống như trong kinh thường nói, ẩn hiện bất thường, lăn lộn trong sanh tử. Trên thế gian không có sự sỉ nhục nào lớn bằng điều này. Được thân người nghe Phật pháp thật sự không dễ, rất đáng quý. Đáng quý ở chỗ sau khi chúng ta hiểu được đạo lý này, lập tức chuyển trở lại, đó mới là quý. Không chuyển được, quý ở chỗ nào? Những chân tướng sự thật này chúng ta cần phải thường nghĩ đến. Câu kệ tụng thứ hai, Phật lực năng hiện vô sở động. Cảnh giới của câu này rất thâm sâu. Ngày nay chúng ta cũng thấy những gì ngày nay chúng ta thấy, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ hoại diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, đều đang chuyển động, không đứng yên. Phật nói với chúng ta về tứ đại: hữu tình, vô tình đều do tứ đại hợp thành. Tứ đại là nói căn bản của vật chất. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, nói đến cái nhỏ nhất gọi là lượng tử học. Cơ bản hạt nhân, thứ này còn nhỏ hơn nguyên tử và điện tử. Thế giới vạn vật đều là tổ hợp của hạt nhân cơ bản. Trong Kinh Kim Cang nói, nhất hợp tướng, vật chất có thể tổ hợp thành một, tổ hợp không giống nhau, cho nên mới phát sanh ra nhiều hiện tượng, gọi là nhất hợp tướng. Mặc dù nhỏ, nhưng hạt nhân cơ bản có bốn hiện tượng. Đây gọi là tứ đại, bốn hiện tượng lớn. Thứ nhất là vật chất. Không hề nghi ngờ nó là vật chất. Vật chất là địa đại, nó dẫn điện, dẫn điện dương. Trong Phật Pháp nói hỏa đại dẫn điện âm, trong Phật Pháp gọi là thủy đại. Thủy đại cũng chính là nó có độ ẩm. Hỏa đại có độ ấm. Nó có độ ấm, nó có độ ẩm. Trên thực tế, chính là ngày nay nói nó dẫn điện âm, dẫn điện dương. Nó chuyển động không phải đứng im. Chuyển động gọi là phong đại. Đất, nước, lửa, gió là hình dung bốn hiện tượng vật chất căn bản, gọi là tứ đại. Cho nên nó là chuyển động, nó không phải đứng im. Tại vì sao nó chuyển động? Những thứ này là sở hiện, sở biến. Năng hiện năng biến là gì? Là vô minh. Trong Khởi Tín Luận nói, vô minh không giác sanh tam tế. Vật chất là cảnh giới tướng trong tam tế tướng. Kiến tướng chính là tâm pháp mà ngày nay chúng ta nói. Cảnh giới tướng được gọi là sắc pháp. Đây là nói tới căn bản. Kiến tánh cùng một nguồn gốc. Nó là một không phải hai. Nguồn gốc đó là gì? Là vô minh nghiệp tướng. Từ nghiệp tướng vô minh biến hiện ra chuyển tướng. Chuyển tướng chính là kiến phần. Do chuyển tướng biến hiện ra cảnh giới tướng, chính là tướng phần. Cho nên tâm pháp, sắc pháp là một, không phải hai. Vậy mới hiểu được cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh vì sao từ tâm chuyển? Nó từ một căn nguyên mà ra. Cho nên năng sanh là vô minh. Nghiệp tướng vô minh. Nghiệp tướng vô minh là chuyển động. Nó sinh ra hai pháp sắc và tâm, cũng là chuyển động. Tâm pháp chính là tám thức 51 tâm sở, sanh diệt trong từng sát na. Sắc pháp cũng như vậy. Phật lực năng hiện vô sở động. Ý nghĩa này rất thâm sâu. Cảnh giới do Phật lực hiện ra như bất động. Nguyên nhân là gì? Phật không dùng A Lại Gia. Nói như Pháp Tướng Tông, chư Phật Bồ Tát chuyển thức thành trí. Trí bất động, thức động. Chuyển bát thức thành tứ trí. Tứ trí bồ đề bất động. Cho nên cảnh giới biến hiện ra cũng bất động. Đây gọi là nhất chân pháp giới. Mới có thể khiến cho chúng sanh thật sự an lạc. Hay nói cách khác, mới thật sự hiểu rõ pháp vui khổ. Trong kinh Địa Tạng, chư Phật tán thán Thế Tôn biết được pháp khổ vui. Câu này nói rất hay. Người nào biết rõ pháp khổ vui? Phật biết rõ pháp khổ vui. Chỉ có biết pháp khổ vui mới có thể giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Quý vị không biết pháp khổ vui, quý vị làm sao giúp chúng sanh lìa khổ được vui chứ? Chúng ta thử xem thế gian này, tin tức thường xuyên đưa ra, trên thế giới bao nhiêu nhà lãnh đạo và các chuyên gia mở ra hội nghị cấp cao, muốn gì chúng ta giải quyết vấn đề, nhưng càng giải quyết càng loạn, càng giải quyết càng khổ.
Họ thực sự muốn giải quyết, nhưng vì sao không giải quyết được?
Không biết rõ pháp khổ vui. Biết pháp khổ vui là trí tuệ chân thật, không phải thế trí biện thông. Thế trí biện thông không thể giải quyết. Câu thứ ba, chúng ta làm thế nào lãnh hội được đạo lý của chư Phật Bồ Tát và Đại Thánh Đại Hiền? Phải từ chỗ nào mới có được vui? Vui có được từ trong hòa bình. Thế gian bất hòa, bất bình thì không được vui. Vui đâu ra? Từ hòa bình, từ xưa đến nay, thậm chí kêu gọi cả mấy ngàn năm, hòa bình vẫn chưa thực hiện, chưa thành hiện thực. Xã hội luôn động loạn. Hòa bình trở thành khẩu hiệu, không thiết thực. Chúng ta sống trong thời kỳ này cũng đang cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Có hiệu quả hay không? Không có hiệu quả. Vì sao không có hiệu quả? Cần phải tìm ra nguồn gốc này. Tìm ra được nguyên nhân. Nguyên nhân là mặc dù bề ngoài mọi người đều kêu gọi hòa bình, nhưng không tìm được lý luận căn bản của hòa bình, cho nên rất dễ phá tan hòa bình. Đây không phải thứ vững chắc, quá yếu mềm rồi. Gốc của hòa bình ở đâu? Ở đối đãi bình đẳng. Từ bản thân chúng ta thử nghĩ, chúng ta có thể bình đẳng với tất cả chúng sanh trong thế gian không? Luôn cho rằng tôi cao hơn người một chút, người ta không bằng tôi, đây không phải bình đẳng. Hòa bình phá vỡ rồi. Vấn đề này thuộc về vấn đề dạy học. Đại Thánh Đại Hiền trong thế xuất thế gian, thật sự giác ngộ rồi. Ở thế gian, các ngài lựa chọn nghề nghiệp này. Chúng ta bây giờ thường nói, giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên. Họ làm công việc này, đời sống của bản thân nhất định rất thanh bần. Người khác không muốn sống đời sống như thế, họ sống được. Áo quần người khác không muốn mặc, họ lại mặc. Thức ăn người khác không muốn ăn, họ có thể ăn. Công việc người khác không muốn làm, họ làm được. Thiên Chúa giáo, Kitô giáo gọi là thần bần. Trong Phật Pháp chúng ta nói an bần lạc đạo, không tranh với người, không cầu với đời, làm công việc dạy học, làm gương không tranh không cầu, bình đẳng với tất cả chúng sanh. Hòa bình này mới có nền tảng. Họ biết được gốc của lý luận, cho nên mới có thể an bần lạc đạo. Gốc của lý luận này chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là một không phải hai. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói nhập pháp môn bất nhị, đây mới là gốc của hòa bình chân chánh. Khế nhập cảnh giới này, hòa bình có gốc rồi, nhất định không bị phá vỡ. Nhưng có mấy ai tìm ra được gốc này? Cuối cùng chỉ là con số ít, quá ít mà thôi. Những người này giáo hóa tất cả chúng sanh, hạ thủ từ trên luân lý, giống như ngũ luân, bát đức của Nho giáo nói, tam phước lục hòa trong Phật Pháp nói. Dạy từ đây, phải dạy từ nhỏ. Lúc nhỏ dưỡng thành thiên tính, tập thành thói tự nhiên. Cho nên thánh hiền xưa rất xem trọng giáo dục. Như vậy mà đào tạo nên một con người, mục đích là hy vọng họ có thể làm quân tử, làm hiền nhân, người căn tánh lanh lợi, giúp họ thành thánh nhân. Thế gian này mới thật sự có hòa bình, thật sự có an vui, đem an lạc bình đẳng thí khắp quần sanh. Thế nhưng bây giờ dạy học của thánh hiền nhân đã không còn, gián đoạn. Do đó xã hội đại loạn. Ngày nay chúng ta phải chịu sự thống khổ này. Làm thế nào để cứu vãn? Vẫn phải quay về giáo dục của thánh hiền.
Không có con đường thứ hai để đi.
Bất luận bản thân chúng ta tự nghĩ ra phương pháp, hơn nữa lại khai mở một con đường cũng không thể được. Tại vì sao? Cho dù quý vị nghĩ ra phương pháp tốt nào chăng nữa, quý vị đều rơi vào trong ý thức. Hay nói cách khác, trái với đức tánh. Những phương pháp này, những con đường này đều có vấn đề. Diễn cảnh của tiền đồ không đáng tin, là ảo tưởng, không phải sự thật. An vui thật sự nhất định phải tương ưng với tánh đức. Trong kinh Phật chúng ta thường đọc Phật Phật Đạo Đồng,
cách nghĩ cách làm của các ngài đều nhất trí. Ngạn ngữ nói, cái thấy của bậc anh tài đa phần giống nhau, đều là cùng nói một sự việc này. Nếu như chúng ta quan sát một cách tỉ mỉ câu nói này, từ xưa đến nay chúng ta thấy hiền triết của giới học thuật, thánh nhân của giới tôn giáo, những vị thần sáng lập mỗi một tôn giáo, thời đại của họ khác nhau, nơi sinh ra cũng khác nhau, chưa từng thấy mặt nhau, chưa từng liên lạc tin tức. Thế nhưng ngôn giáo, thân giáo của họ thật sự rất giống nhau. Từ đó có thể chứng minh trí tuệ thật sự của họ. Họ không phải thế trí biện thông, là trí tuệ chân thật. Cho nên cách nhìn, cách nghĩ, cách làm, cách nói đối với nhân sanh vũ trụ rất gần gũi. Thế nhưng trong xã hội có nhiều người đối với tôn giáo khác nhau, học phái khác nhau, cứ cho rằng quan hệ của họ như nước với lửa, luôn cho rằng trong đó có mâu thuẫn nghiêm trọng, thậm chí còn có xung đột. Những kiến giải này chúng ta vừa xem liền hiểu được do đâu tạo thành. Do vọng tưởng phân biệt chấp trước, không phải sự thật. Trên thực tế, làm gì có đạo lý không thể dung thông? Trong kinh Hoa Nghiêm nói, pháp pháp viên dung, không có gì không viên dung. Cho nên trước tiên chúng ta cần phải hiểu cách nghĩ cách nhìn của bản thân chúng ta sai lầm. Phải buông bỏ những vọng tưởng phân biệt chấp trước này, chúng ta lại giao lưu với các học phái khác nhau, giao lưu với các tôn giáo khác nhau, mới biết được thì ra là một việc. Thế pháp Phật pháp từ một gốc sanh ra, không tương phản đối nghịch nhau. Tất cả sai biệt lầm lẫn là do con người. Cho nên nền tảng của lỗi lầm là do phân biệt chấp trước. Buông bỏ phân biệt chấp trước, quý vị sẽ nhìn thấy được chân tướng sự thật. Như vậy mới thật sự có thể thể nghiệm được trong động có bất động. Tâm của chúng ta động, cho nên cảnh giới động. Lục Tổ Huệ Năng trong câu chuyện nói về gió động hay phướng động, ý nghĩa rất thâm sâu. Thật ra tâm động, cảnh giới bên ngoài sẽ động. Nếu tâm không động, cảnh giới bên ngoài sẽ không động. Tứ đại thiên dương trong điện thiên dương, tây phương quảng một thiên dương, trên tay cầm con rồng, rồng tượng trưng cho động, rồng với rắn đều tượng trưng sự biến hóa.
nói rõ chúng sanh, thế giới biến quá đa đoan. Động này là biến động. Trong biến động, quý vị có thể nắm giữ bất động. Bất động là gì? Là định tuệ. Trên tay họ cầm hạt châu, hạt châu là định tuệ. Quý vị có định có tuệ, nó động tôi bất động. Bất động mới có thể quan sát động, mới có thể nắm chặt động, mới có thể hóa giải động. Cho nên không có định tuệ làm sao được. Hạt châu tượng trưng cho trí tuệ. Quý vị có năng lực này mới có thể đem an lạc bình đẳng thí khắp quần sanh. Đẳng là bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng. Tâm không bình đẳng là động, bình đẳng là tỉnh, bình đẳng là định tuệ. Học Phật, đặc biệt là tu học Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta bình thường cúng Phật, trong dụng cụ thờ cúng, thứ quan trọng nhất là cúng nước. Hương hoa gì đều không cần, đều không cần thiết. Thậm chí chỉ cúng một ly nước. Nước tượng trưng điều gì? Tượng trưng sự bình đẳng thanh tịnh. Tâm phải thanh tịnh giống như nước. Cho nên không thể cúng trà. Trà không thanh tịnh, có màu sắc. Bình đẳng, nước là phẳng lặng, không gợn sóng. Đây là biểu pháp. Chúng ta nhìn thấy nước cúng sẽ nghĩ đến tâm chúng ta cần phải thanh tịnh như nước, bình đẳng như nước. Không phân quốc độ, không phân loại tộc, không phân tôn giáo tín ngưỡng. Bố thí bình đẳng, cúng dường bình đẳng. Cúng dường gì? Cúng dường an lạc. An là bố thí vô úy, lạc là tài thí, pháp thí. Trong hai chữ này, có ba loại bố thí, ba loại cúng dường quần sanh. Trong này không có phân biệt. Đây chính là hành Bồ Tát Đạo. Người học Phật, đặc biệt là người tu học Đại Thừa, tâm họ cũng như vậy. Chính là giữ tâm này từng giờ từng phút, gọi là mọi lúc mọi nơi. Làm thế nào để tu bố thí cúng dường? Cảnh giới của bố thí cúng dường không có giới hạn. Nắm được nguyên tắc này chính là câu đem an lạc bình đẳng thí khắp quần sanh. Đối với tất cả chúng sanh, dùng ba loại bố thí cúng dường này. Thử nhạo trang nghiêm chi giải thoát. Đây là pháp môn tu học của Phổ Hiền Trang Nghiêm Càn Thác Bà Vương. Nếu chúng ta hiểu, sẽ biết phải tu học như thế nào. Trong văn Trường Hàn, chú giải của Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, Một và nhiều không chướng ngại, gọi là cảnh giới Phật. Trí tuệ thiên dương đã thấu đạt, nên gọi là khéo nhập. Nhập chính là giải thoát. Tổng kết bài kệ này nói rằng, hai câu trước là cảnh để chúng ta quán, ngày nay gọi là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Câu thứ ba là sự hành trì của chúng ta. Quý vị càng quán càng sâu rộng, việc làm của quý vị càng từ bi, càng thiết thực. Nghiêm túc nỗ lực tích cực, giúp tất cả chúng sanh trong ba loại bố thí, hoặc nói trong ba loại cúng dường, phải biết được khách và chủ. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói với chúng ta, trong tất cả pháp cúng dường pháp là tối thắng. Hay nói cách khác, thường xuyên muốn giúp chúng sanh giác ngộ, đây mới là lợi ích chân thật. Chúng sanh ngày nay nói đời sống vật chất, đời sống tinh thần đều đạt được tương đối phong phú, không khai ngộ, vậy làm gì có được lợi ích? Bất luận cuộc sống tốt như thế nào, cũng không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo. Đó không phải an vui rốt ráo. An vui rốt ráo là phải giúp họ thành Phật. Thế những việc này khó, chúng ta đều không có được an vui rốt ráo. Bản thân mình không đạt được, làm sao có thể giúp người khác đạt được? Điều này là thật, không phải giả. Nhưng Phật có phương tiện thiện xảo, đó chính là pháp môn niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Bản thân chúng ta mặc dù chưa đạt được, nhưng chúng ta khuyên người khác, nếu người khác chịu tu, nói không chừng họ thật sự thành công. Đây là pháp phương tiện. Dùng các phương pháp khác, chúng ta giúp chúng sanh được an vui. Muốn đạt được rốt ráo quá khó, nhưng trong pháp môn tịnh độ không khó. Đây gọi là đường dễ đi. Hiện nay có không ít người phê bình bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Chỉ cần khuyên quý vị niệm Phật, tụng một bộ kinh, quý vị thật lòng chịu niệm Phật đều được thành công. Ở Singapore gần đây chúng ta đều thấy hội trưởng Trần Quang Biệt ở cư sĩ Lâm, ông nghe tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, ông nghe bản hội tập này, ông ta nghe hiểu, sau khi hiểu rõ thật lòng niệm Phật, ông ta thật sự giảng sanh. Đó là việc tốt. Điểm này không cần tranh luận. Tranh luận đến cuối cùng, bản thân mình không được giảng sanh, vẫn ở trong lục đạo luân hồi, quý vị nói còn ý nghĩa gì? Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến đây.